Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa mặt B tiếp theo. Đó là nội dung những lời dạy của Đức Phật qua Kinh Nam Tạng và Bắc Tạng. Cô đọng lại, đó là những điểm sâu sắc rất là chính xác. Truyền thống Phật giáo của Việt Nam được nổi bật lên từ đời nhà Lý, nhà Trần. Một thiền sư lỗi lạc đó là thiền sư Trần Quốc Toàn, là bậc thầy dạy đạo vua Trần Nhân Tôn, là một vị vua oai dũng trong lịch sử. Vị vua chứng ngộ sâu xa con đường giải thoát và dựng lên một cái truyền thống Phật giáo Việt Nam là phái Trúc Lâm Yên Tử, mà ngài là đệ nhất tổ. Khi một vị sư đến hỏi Trần Quốc Toàn rằng: "Thưa đại sĩ, thế nào là đạo, hay là pháp thân thanh tịnh?" Khi hỏi thế nào là đạo thì thiền sư Trần Quốc Toàn trả lời: "Đạo không có trong câu hỏi, và câu hỏi không có dính líu chi tới đạo cả." Đó là câu trả lời. Khi hỏi thế nào là pháp thân thanh tịnh thì ngài trả lời: "Là đi vào đi ra như trong vũng nước trâu, tức là câu hỏi như trong nước dơ." Hỏi về đạo và hỏi về pháp thân là làm dơ cái pháp thân đi, làm nhiễm cái pháp thân đi. Đó là trả lời hai câu hỏi. Vì sao câu trả lời của ngài là ra vào trong vũng nước trâu? Là bởi vì cái chỗ hỏi pháp thân thanh tịnh thì chỗ đó nó vô tướng hoàn toàn, nó thoát ly tất cả tướng, mà cứ tưởng rằng là cái pháp thân nó có tướng, có một cái tướng gì đó để mà hỏi. Nó là cái gì? Pháp thân là cái gì? Biến pháp thân thành một cái tướng, cho nên làm dơ giấy, làm hư hỏng cái pháp thân đó đi. Ở đây cũng vậy, chính vì câu hỏi về pháp thân mà làm cho hỏng cái pháp thân. Ngài không trả lời trực tiếp. Khi hỏi lần thứ hai thì ngài trả lời: "Đạo không có trong câu hỏi, câu hỏi không dính líu gì tới đạo." Tất nhiên, khi hỏi thì bằng tư duy của mình, khi nào cũng đẻ ra một cái ý niệm về đạo, tưởng như thói quen của mình, cái gì cũng có ngã. Nói đến cái bàn, cái ghế, vân vân, tất cả đều trở thành ngã tướng, và mình luôn luôn tư duy bắt bằng những cái ngã tướng đó. Ngoài những ngã tướng đó thì không thể đón bắt được gì nữa cả. Cho nên câu hỏi của mình luôn bao hàm trong đó có một ngã tướng, và ngã tướng xuất hiện như một cái gì có thật. Và câu trả lời ngã tướng là vướng vào ngã tướng rồi, vướng ngay tức khắc. Cho nên câu trả lời của ngài là đạo không có trong câu hỏi, và câu hỏi không dính líu gì tới đạo cả. Điều này rất rõ ràng, giống như con mắt của mình. Khi đeo một cái kính màu vàng thì thấy tất cả sự vật đều là màu vàng cả. Nó làm hư tất cả màu sắc của sự vật. Nên vấn đề không phải là hỏi người khác để chỉ cho hiện giờ sự vật nó là màu gì, có nói ra cũng không thể hiểu được. Mà vấn đề còn lại là khi nào mình cất cái kính màu của mình xuống thì sẽ thấy sự vật hiện ra đúng nguyên màu của nó. Câu trả lời là ông sẽ cất cái kính màu của ông đi, thì ông sẽ thấy đạo là gì. Cho nên khi câu trả lời của Ngài Trần Quốc Toản cũng mang một cái tác dụng, đó là đạo không có trong câu hỏi. Câu hỏi không dính líu gì tới đạo cả. Vấn đề không phải là hỏi hay trả lời, mà vấn đề là ông có thấy đạo hay không. Nếu chưa thì có cái gì làm ngăn che, ông phải làm cho nó đổ cái ngăn che đó xuống. Tự tâm ông phải thấy lấy, đạo là vậy đó. Vậy đừng có hy vọng hỏi để biết đạo là gì. Đừng có hy vọng trong cái tư duy thông thường mà không có một cái định lực sâu xa, thì đừng có hy vọng đặt chân đến thật nghĩa, thật tướng của các pháp. Vấn đề không phải là để hiểu. Vị sư lại hỏi tiếp: Thưa Ngài, vậy làm thế nào để thể nhập? Vì hỏi cũng không được mà trả lời cũng không xong. Hỏi là sai mà trả lời cũng sai nữa. Vậy thì làm thế nào để thể nhập đạo? Hay thế nào để thể nhập pháp thân thanh tịnh? Thì Thiền sư Trần Quốc Toản trả lời: Nếu ông rời khỏi ý niệm dơ hay sạch, thì ông sẽ vào ngay tức khắc. Ý niệm về ngã tướng của các pháp, nói dơ hay sạch là biểu trưng một cái gì đối lập mà thôi. Phải rời xa, thoát ly cái ý niệm dài, ngắn, đẹp, xấu, thiện, ác, lâu mau, sinh tử, khứ lai. Tất cả những ý niệm của những cặp đối lập đó, mình rời xa, đừng để bị vướng trong đó. Vẫn tư duy nhưng giác tỉnh, nhảy cái tâm thức mình ra ngoài cái trói buộc của chúng, thì sẽ thấy ngay pháp thân trong sạch là gì. Đạo sẽ xuất hiện ngay, chỗ này là chỗ vi tế. Công việc để vào hay là thể nhập là một lộ trình tu tập giới định tuệ. Giáo lý Đại Thừa có tiệm và có đốn. Ở trong kinh Lăng Già, Bồ Tát Đại Huệ là một vị đã chứng ngộ thực tướng các pháp. Đức Phật dạy Bồ Tát Đại Huệ như sau: Này Đại Huệ, có phải khi ngươi có được đất sét thì công việc đó đốn hay tiện? Bồ Tát Đại Huệ trả lời: Dạ bạch Đức Thế Tôn, hoàn toàn tiện. Chúng con phải làm dần dần, phải nhồi đất sét lại, phải nắn ra các hình, rồi phơi, khi đó mới hình thành các đồ dùng. Như vậy công việc từ khi có đất sét đến khi thành các vật dụng là phải tiện. Các công việc mà từ khi Thế Tôn khai ngộ, cho thấy được thực tướng, cho hiểu được thực tướng là gì, cho đến khi chứng nhận được thực tướng, nó diễn biến như vậy, nó phải tiệm mà thôi. Đức Phật dạy: Này Đại Huệ, nếu như người có bột thì công việc từ bột để chuyển đến cái bánh để ăn thì nó đốn hay tiệm? Có thể thành cái bánh ngay tức khắc không? Bạch Thế Tôn, không, có nghĩa là tiệm. Chúng con phải nhồi bột làm thành bánh, đun nấu lên, có nhân bánh, thành bánh mới ăn được. Từ khi có bột đến khi có cái bánh để ăn là phải trải qua một thời gian, thì không phải gọi là đốn được, mà phải là tiệm. Cũng như không thể nào ăn tức khắc được. Đó là ý nghĩa Đức Phật trình bày. Nếu như chúng ta xuất hiện những thính chúng nghe pháp như là bột, như là đất sét, thì gọi là tiệm. Tất nhiên những bước đi tiệm đó cũng đi từng bước nhanh chậm khác nhau. Rồi Đức Phật hỏi tiếp Bồ Tát Đại Huệ: Này Đại Huệ, khi mặt trời xuất hiện, có khi nào sáng dần dần hay bỗng một lúc sáng toàn diện? Dạ bạch Thế Tôn, hoàn toàn sáng toàn diện. Sáng một lúc, tất cả sự vật đều được soi sáng. Như vậy, ông thấy sáng dần dần hay toàn diện? Bạch Thế Tôn, thấy toàn diện. Đức Phật dạy, cũng vậy, này Đại Huệ, có những người khi mà họ thấy được thật tướng này, thì họ chứng nhập luôn và đốn ngộ luôn, đi thẳng vào thực tướng, không còn phải chờ đợi một thời gian nào nữa. Thì trường hợp này gọi là đốn. Trong cuộc đời mình cũng có những trường hợp đốn tiệm xảy ra. Trong con đường giải thoát cũng thế. Căn cơ của chúng sanh có những trường hợp đốn tiệm xảy ra. Và vì vậy với giáo lý duyên khởi cũng vậy, có những trường hợp đốn tiệm. Hiểu dần dần, nghe nhiều thời, suy tư nhiều ngày tháng. Còn có những người nghe là hiểu liền, nhưng mà cái khoảng hiểu đó là cái bước hiểu đầu cũng là đốn tiệm rồi. Và sau khi hiểu xong, rồi lần lần đi sâu vào thực nghĩa của duyên khởi, và lộ trình tu tập cũng có xảy ra đốn và tiệm. Đó là tiếng nói rất là chánh pháp. Nhưng với điều kiện nếu như mình rời khỏi được về ý niệm ngã tướng, không chấp thủ ngã tướng, không tham ái ngã tướng, nếu như mình không tư duy các tướng có ngã, thì lòng dục về các ngã tướng đó nó sẽ không sinh khởi. Và do lòng dục không sinh khởi thì sẽ không bị các cái tham sân si ba cái tam độc này nó ngăn che. Và yếu tố ngăn che mình với thực tướng không còn nữa, nó sụp đổ, thì khi đó thực tướng xuất hiện ngay trước mặt mình. Thực tướng đó là vô ngã tướng của các pháp. Vì vậy cho nên cuộc đời này vốn là vô ngã, vốn là thanh tịnh rồi. Cho nên chủ trương của Di Đà tịnh độ thiết lập trên nhân gian tịnh độ. Nếu nhân gian tự thân nó không tịnh độ, làm sao mà thiết lập? Bởi vì tự thân nó đã tịnh độ rồi, mà vấn đề thiết lập là tâm lý con người. Mỗi cõi tịnh độ trong tâm thức của mình, tâm thức tịnh độ của mình làm cho cõi này nó biến mất đi. Cõi câu ế, cõi tịnh độ này, thì mình phải gỡ cái tâm câu ế ra ngoài tâm mình, thì cảnh giới tịnh độ xuất hiện. Cho nên mới thiết lập nhân gian tịnh độ. Nếu như không có sự thật đó, thì làm sao thiết lập được nhân gian tịnh độ? Và nếu như các pháp tự nó không vô ngã, không thanh tịnh, thì làm sao có thể giải thoát được? Nó cứ dính lấy mình. Mình có vô trước cũng không được, thì làm sao có thể giải thoát được? Như vậy sự kiện giải thoát xuất hiện các pháp vốn tự thanh tịnh, vốn vô tướng, vốn vô trước, vốn vô tham. Thành thử hữu vi là do các pháp mình nhìn mà có hữu vi. Và cái duyên sinh trở thành hữu vi là do cái nhìn của mình mà nó thành hữu vi, chứ nó chính thật là vô vi. Cho nên Đức Phật tuyên bố các pháp là vô sinh. Chỉ khi nào mình vướng vào cái ngã, thì ai sinh tử, ai luân hồi có mặt. Còn không vướng vào cái ngã này, thì các pháp trôi chảy theo nhân duyên, và vẫn có nhân, có quả của nó. Nhân của nó không còn nằm trong cái ngã nữa. Không có cái ngã nào nên không có cái sinh tử trong đó. Trở về toàn bộ hệ thống giáo lý của Đức Phật, Bắc Tạng cũng như Nam Tạng, có khi nào trong các quyển kinh của Đức Phật được kết tập nói rằng mình phải dọn dẹp cuộc đời này cho sạch sẽ, để rội nước cam lồ trên cuộc đời này, trên thân dơ giấy này và tâm dơ của mình cùng cuộc đời dơ giấy này không? Không hề có. Tất cả công phu là trừ 10 kiết sử. 10 kiết sử đó là gì? Là thân kiến.
là bên trong, chấp thân là ngũ uẩn, là cái ngã này. Thứ hai là nghi, là cái tâm của mình nghi bên trong, nghi sai cuộc đời. Rồi tới giới cấm thủ, tức là tâm bên trong, dục cũng bên trong, sân hữu ái cũng của chính mình. Vô hữu ái, mạn trạo cử vô minh cũng chính mình. Các lộ trình giải thoát là chuyển đổi 10 cái kiết sử này, làm cho tan 10 cái kiết sử đó và tiêu diệt 10 kiết sử đó. Khi mà 10 kiết sử bị xóa tan rồi thì quả thánh xuất hiện. Quả thánh với pháp giới này là một, là thấy được thực tướng của các pháp, gọi là giác ngộ vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Trừ 10 kiết sử mà thôi, chứ đâu có thay đổi gì cuộc đời. Đừng hiểu lầm rằng tóc tai mũi lưỡi ngăn cản mình, hay sắc thân hương vị xúc pháp nó trói buộc mình. Tất cả cái đó hoàn toàn tự tại, độc lập với mình. Bây giờ bất cứ giờ phút nào, ngay hiện tại đây, mình cũng hoàn toàn tự tại, độc lập. Và tất cả những cái trói buộc còn lại là của chính mình. Nếu như mình không giác tỉnh, không đứng dậy để mà đi vào giải thoát, thì đau khổ cho mình mà thôi, rất uổng cuộc đời. Trong cuộc sinh tử miên man này, được làm người là vô lượng khó khăn mới được làm người. Làm người rồi có vô lượng khó khăn mới được nghe pháp, rồi nghe được pháp cũng trải qua vô lượng khó khăn mới hiểu được Phật pháp. Bây giờ mình còn chờ đợi gì nữa mà cứ đi lang thang hoài? Còn chần chờ gì nữa mà nuôi dưỡng cái dục nơi cái tóc, cái áo, cái nhà, cái cửa, cái cuộc đời, nơi cái danh vọng, cái họ, cái tên? Tất cả những cái đó là những cái huyễn hoặc. Đó là tiếng nói giáo lý chánh pháp là vậy. Để cho thấy tất cả những cái huyễn hoặc, cái huyễn hoặc của đạo Phật nói ra là cái huyễn hoặc của tâm thức chấp các pháp, chứ không phải các pháp. Vì cái nhìn của mình có tướng, có tham ái, có chấp thủ trùm phủ lên trên các pháp, cho nên các pháp nó trở thành huyễn hoặc, huyễn mộng. Nhưng thực sự là các pháp có, các pháp thực, các pháp không, huyễn hoặc. Cái tâm của mình nhìn mới biến thành các tướng, các ngã tướng đó mới huyễn hoặc. Do ý niệm và tư duy của mình, chính cái ý niệm tư duy đó, ý niệm tư duy sinh tử đó tạo nghiệp, thì chính niệm tư duy đó luân hồi. Chứ còn các pháp không luân hồi, tự thể trí tuệ của mình hoàn toàn không luân hồi. Ví dụ nước do nhân duyên nó làm lên cái sóng, thì tướng sóng nó khởi lên là nó sinh, rồi sóng nó chìm xuống thì gọi là sóng diệt. Còn nội dung làm lên cái sóng là nước, có sinh diệt gì đâu. Lượng nước đó vẫn còn nguyên vẹn và tiếp tục trôi chảy, có mất đi đâu. Cái tướng mới có sinh, có diệt, mới có những sự sinh tử, khổ đau, tham sân si khởi lên cái tướng này. Mình và cuộc đời cũng thế, tướng của các pháp sinh diệt là do cái nhìn của mình, chứ các pháp không có sinh diệt. Cái tâm giải thoát của mình không có sinh diệt, chỉ có những ý niệm về cái ngã nó sinh diệt. Nếu như chừng nào mình còn trói cái tâm mình vào sinh diệt đó, biến mình thành cái ngã do ngũ uẩn này giả tạo kết hợp ra, thì chừng đó mình còn bị trói buộc trôi lăn trong sinh tử. Khi nào mà mình rút ra khỏi những cái đó rồi thì không còn luân hồi sinh tử trong hiện tại. Và ở đây có hai trường hợp, đốn và tiệm. Khi mà tin và hiểu điều này mà phiền não vẫn còn vây bùa, như trong kinh Vô Lượng Nghĩa nói, thì mình vẫn có khả năng để hiển hiện đạo Bồ Đề. Tất nhiên mình phải bám trụ vào niềm tin này, hiểu biết này, và lần lượt tu tập giải thoát, gọi là có chánh kiến về giải thoát. Và cái chánh kiến đó giúp cho mình đường hướng và lần lần đi ra khỏi khổ đau. Nếu như tập khí sinh tử của mình còn nhiều, còn nếu như những người nào đã có căn duyên giải thoát nhiều đời rồi thì họ sẽ giải thoát ngay trong hiện tại. Vậy chúng ta đừng thắc mắc là tại sao Đạo Phật dạy giải thoát ngay trong hiện tại, dạy vô ngã, và mình đã thấy vô ngã mà vẫn khổ đau. Đừng băn khoăn khi mình khổ đau, thì mình chấp rằng mình đồng hóa với sự kiện xảy ra chung quanh mình. Ví dụ, con mình chết, mình đồng hóa rằng chỉ có con mới hạnh phúc, con chết là đau khổ, là mình đồng hóa với cái ngã tướng con đó. Chấp là con, là ta, là của ta. Chấp mình và chấp con của mình, sẽ có khổ đau ở đâu là có cái chấp ngã xuất hiện ngay ở đó. Và phải giác tỉnh ngay và ra khỏi khổ đau liền. Con đường mà đi ra khỏi khổ đau là phải tự độ là vậy. Giáo lý duyên khởi và nội dung trình bày là tinh hoa của Phật giáo. Bộ Trung Luận của Ngài Long Thọ thuộc Đại Thừa, bài kệ khởi đầu của Kinh Trung Luận: bất khứ, bất lai, bất sinh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất nhất, bất nhị. Ngài đưa ra bốn cặp đối lập đó, rồi Ngài dạy tiếp. Cái điều mà có thể nói còn có chúng sanh chưa giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác, thì cần phải nghe cái thực tướng vô tướng này. Đó là nhân duyên, không thể nói khác được. Tác dụng của thời pháp làm tiêu trừ các khí luận, các luận lý, nói là tư tưởng, triết học, siêu hình, tất cả lý luận đó, nó bao hàm một ngã tướng. Và chính ý niệm về ngã tướng, nó trói buộc, không thể đi vào vô tướng được. Cho nên phải diệt đi đã, phải làm tắt tất cả ngã tướng, ngã tính trong tư duy của mình. Khi tất cả ngã tính trong tư duy của mình được dập tắt rồi, thì khi đó mới đi vào thực tướng này được, gọi là trung đạo. Nghĩa đó là duyên khởi, năng thuyết thị nhân duyên, thiện diệt chư hí luận. Luận của Duy Thức nói về pháp tướng. Trong Duy Thức, khi Ngài Huyền Trang dịch hết các kinh, Ngài có cái sở đắc về Duy Thức. Khi trước tác về Duy Thức, Ngài dạy như thế nào gọi là Duy Thức. Gọi là Duy Thức bởi vì tất cả các pháp, mọi sự hiện hữu không thể có mặt ngoài thức, gọi là Duy Thức. Tất cả các pháp, mỗi hiện hữu đều ngưng thức mà sinh, gọi là Duy Thức. Duyên khởi và tất cả cái dân, cái tướng của các pháp có mặt là do thức mà có mặt, cho nên gọi là Duy Thức biến hiện. Ngài dạy tiếp, bởi vì Duy Thức, tánh Duy Thức là pháp tánh duyên khởi, cho nên gọi là Duy Thức, có nghĩa là gọi là Duy Duyên Khởi, bởi tánh của thức là duyên khởi. Cho nên khi gọi là Duy Thức, có nghĩa là Duy Duyên Khởi, đó là Duy Pháp Giới Duyên Khởi. Nếu chúng ta khảo sát vũ trụ này mà căn cứ tự tâm, lấy tâm làm khởi điểm, làm nền tảng để mà khảo sát, thì gọi là duy tâm. Tâm đó gọi là thức. Nếu lấy thức để khảo sát thì gọi là duy thức. Nhưng nếu người ta lấy vật chất để khảo sát thì gọi là duy vật. Nếu như lấy hòn núi để làm khởi điểm khảo sát thì gọi là duy hòn núi, vân vân. Thành chữ duy thức, duy vật, duy tâm, duy hòn núi giống nhau cả, không quan trọng. Nhưng quan trọng là tất cả cái duy đó là phải hiểu rằng là pháp giới duyên khởi. Cho nên khi nói duy như vậy có nghĩa là pháp giới duyên khởi. Đó là tư tưởng của Ngài Huyền Trang, một đại học giả lớn của Phật giáo. Tâm cũng duyên khởi, duyên sinh vô ngã, và vật cũng duyên sinh vô ngã. từ đó mình sẽ có một cái nhìn rất là cởi mở, phóng khoáng, không cố chấp một cái gì cả. Mình trở lại một việc làm cố hữu muôn thuở của mình là đoạn diệt tham sân si, để đoạn diệt khổ đau mà thôi. Còn ai muốn nói chi thì nói, muốn chửi chi thì chửi, không quan trọng. Tất cả phải được hiểu rằng là vô ngã. Trong bài kệ Duy Thức thứ 17 định nghĩa thế này: thị chư thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, do thử bỉ dai vô cố, nhất thiết duy thức. Các thức nó chuyển biến ra như vậy, do thử bỉ dai vô, là có 8 cái thức. 8 cái thức năng biến là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na thức và a lại gia thức. Đó là cái thức năng biến, cái chủ thể biểu hiện. Và cái sở biến là pháp giới, là thế giới. Các hiện tượng còn lại gọi là sở biến. Các thức nó biến ra như vậy gọi là năng biến, sở biến. Do thử bỉ giai vô, do vì cái năng biến này cũng duyên sinh và vô ngã. 8 thức đều vô ngã, và do vì cái sở biến này cũng duyên sinh và vô ngã, do đó mới gọi là duy thức. Duy thức là gì? Là tất cả các pháp, tâm lý cũng như vật lý, sinh lý cũng đều là vô ngã cả, gọi là duy thức. Đó là pháp tánh duy thức học, một hệ thống triết lý, tâm lý học lớn nhất, ảnh hưởng sâu xa nhất. Phát triển mạnh nhất của tông pháp tướng của Phật giáo nói như vậy. Bài kệ thứ 25: nhất thiết pháp vô tánh, tức là duy thức thật tánh. Hết thảy các pháp nó vô tự tánh, là không có tánh, không có tự ngã, thì gọi là duy thức. Thật tánh gọi là vô ngã tánh, hay đó là duyên khởi tánh, thực tại vô ngã tánh, duy thức là vậy. Và khi mà hành quán để thể nhập duy thức thật tánh này, thì các ngài bảo rằng quán năng vô ngã, sở vô ngã, thì quán các thức tâm vương vô ngã và các pháp tâm sở vô ngã, gọi là con đường duy thức hẳn để đi vào giải thoát. Kinh Lăng Già là một cơ sở mà từ đó Tổ Thế Thân tác ra duy thức, là tác giả của duy thức này. Chính Tổ Huyền Trang qua Ấn Độ học để triển khai duy thức và thiền dương kinh này. Qua câu hỏi của ngài Đại Huệ, Đức Phật xác nhận chư Phật đời quá khứ, hiện tại và vị lai luôn luôn điều mà có thể tuyên thuyết chính là nhân duyên. Tất cả các pháp đều do duyên sinh, nhưng mà khi nào rời khỏi chấp thủ ngã thì duyên sinh trở về tự thể. Nó là duyên sinh tự thể, nó là vô ngã, nó là duyên sinh thoát ly hữu và phi hữu. Trong bài kệ Kinh Lăng Già, nhất thiết pháp như huyện, viễn ly ư tâm thức, chi bất đắc hữu vô, như như khởi đại bi tâm. Nghĩa là tất cả các pháp đều như huyễn ảo, huyễn mộng. Các pháp là các tướng, nó rời xa tâm thức, cho nên một hành giả tu tập giải thoát, chí bất đắc hữu vô, là đừng có rơi vào, vướng mắc vào cái hữu, cái có của nó. Đừng vướng mắc vào cái không, cái sinh, cái diệt của nó. Thì như vậy, từ cái chỗ không vướng mắc mà cái sinh diệt, cái có không của các pháp đó, mới hưng khởi đại bi tâm được, để đi vào giải thoát sau cùng. Nhất thiết pháp như huyễn. Cái như huyễn này là cái tướng như huyễn. Các pháp này không phải là huyễn, nhưng mà cái tướng huyễn như cái sóng. Cái tướng sóng nó huyễn, còn sóng nó không huyễn. Các pháp tướng nó huyễn, còn các pháp tự thân nó không huyễn. Cái tướng đó do mình nhìn bằng cái tư duy hữu ngã chụp lên nó. Cái tướng đó do duyên sinh và do nhân duyên diệt. Nó huyễn, nó không thực, giống như ở trong những cảnh mộng mà mình thấy. Nó có đang khi mình còn đang mộng mê, đang nằm ngủ, đang chấp ngã. Nó hoàn toàn không còn chấp ngã khi mình tỉnh cơn mộng rồi. Khi mình tỉnh rồi thì tất cả những gì trong mộng mình không còn chấp nữa. Khi mình còn bị trói buộc trong chấp ngã thì cuộc đời này hoàn toàn trói buộc mình trong đau khổ vô cùng. Đi đến đâu là bị trói buộc đến đó, ở đâu là bị trói buộc ở đó, làm việc gì thì bị trói buộc việc đó, tất cả đều bị trói buộc. Chừng nào mà mình còn chấp ngã là chạy trời không khỏi nắng, không thể thoát ly khổ đau được. Nhưng nếu như trong hiện tại bất cứ ở đâu mà giác tỉnh vô ngã hoàn toàn, trong cũng như ngoài vô ngã, thì không còn gì bị trói buộc nữa. Đó là giải thoát, thì cuộc đời này không trói buộc mình, giống như cảnh vật trong mộng không trói buộc được mình nữa. Đó là việc chính đòi hỏi một sự công phu tu tập. Ví dụ nếu người ta đánh tôi một cái đấm, nếu tôi quan niệm đó chỉ là cái tay đụng tới tôi thôi thì tôi thấy tự tại, đau một chút xíu rồi thôi. Nếu khi tôi đi vấp một hòn đá, có khi nào tôi giận hòn đá đó không? Mà chỉ giận mình vô ý mà thôi. Trong Kinh Lăng Già nói, nhất thiết pháp như huyện, tất cả đều huyện, viễn ly với tâm thức. Bởi vì mình biến cái tướng đó gần như không phải là tâm của mình. Thực ra tất cả các tướng tạo ra mình là một. Có khi nào tay mình đánh mình mà mình giận đâu, thì bây giờ tất cả mọi người với mình là một, giống nhau thì đừng chấp. Vì có các tướng ngoài đời nên tâm thức mình biến hiện, nên phải viễn ly tâm thức là cái chấp phải rời khỏi tâm thức, rời xa tâm thức. Hành trí bất đắc hữu vô, đừng rơi vào cái có, cái không, cái sinh, cái diệt, cái bỉ, cái thử, cái thị, cái phi. Nếu không rơi vào những cái đó mới hưng khởi đạo bi tâm được, khi đó mới phát bồ đề tâm. Qua bài kệ thứ tư, chi nhân pháp vô ngã, phiền não cập nhị diệm, thường thanh tịnh vô tướng, hưng khởi đạo bi tâm. Có nghĩa là phải hiểu rằng cái nhân là mình, cái bản thân của mình do năm uẩn tạo thành nên nó vô ngã. Mỗi uẩn sắc thọ tưởng hành thức nó cũng vô ngã, nhân và pháp vô ngã, hay là mình là vô ngã, cái tên cũng vô ngã, tất cả mọi thứ hiện hữu đều vô ngã cả. Tri nhân pháp vô ngã, phiền não cập nhị diệm. Phiền não chướng là cái đang tạo cho mình một cái hậu quả là khổ đau, mà chính cái khổ đau này nó cũng là vô ngã nữa. Phiền não cập nhị diệm, phiền não là phiền não chướng, còn nhị diệm là sở chi chướng, tức là tất cả những gì ngăn cách mình, làm cho mình không hiểu biết các thật tướng của các pháp, đi đến cái tri kiến giải thoát, đó là tham sân si. Những cái này cũng là vô ngã nữa, thường thanh tịnh vô tướng. Cái phiền não chướng và sở tri chướng này, nó thường là thanh tịnh, nó là vô tướng, nó là thật tướng và thanh tịnh rồi. Phải biết như vậy, thường thanh tịnh vô tướng, rồi mới hưng khởi đạo duy tâm. Cho nên các tổ mới dạy, phiền não tức niết bàn, hay là phiền não tức bồ đề là vậy. Nó không phải thực tướng vô tướng, bởi mình chấp phiền não, cái mà tôi không chịu được nổi, nhất là nó đến với tôi nữa, thì tôi lại càng không chịu được nữa, làm cho tôi khổ đau, tôi phải phản ứng. Về các kiến thức, đạo đức của mình, đại khái thế thôi, đâu có giá trị chi đâu về giải thoát mà nói. Chả có gì để giữ lại cả, mà cuộc đời này, kể cả mọi chuyện cũng vậy. Thấy như vậy, tỉnh như vậy, tất nhiên thấy như vậy mới đi đến. Nó thường thanh tịnh vô tướng, nó luôn luôn thanh tịnh, thì mình mới khởi lên cái đại bi tâm, không chấp, nên tất cả mới vô quái ngại cố, mới độ chúng sanh được, chứ không thôi là quái ngại. Không quái ngại mới tự tại trong cuộc đời, mới hưng khởi đại bi tâm, mới làm bung dậy cái năng lực độ sinh, tích cực năng lực cứu đời của đạo Phật. Hễ thấy có ngã là bị kẹt rồi, ngã lớn thì kẹt lớn, ngã nhỏ thì kẹt nhỏ, làm đau khổ cho cả cá nhân và tập thể. Đó là trong Kinh Lăng Già. Còn Bát Nhã Tâm Kinh nói, nếu soi rõ thấy chiếu kiến ngũ uẩn dai không, như vậy là qua được tất cả khổ ách. Khi thấy tất cả vô ngã rồi thì đâu có gì để mà khổ. Khi thấy vô ngã là có một nguồn hạnh phúc vô biên tràn ngập, có gì để mà tham sân si những cái tướng tạm giả huyễn này nữa. Thành thử mọi khổ đau rơi rớt hết. Cũng đi vào ý nghĩa từ duyên khởi mà nói, khi triển khai về giáo lý Bát Nhã, tư tưởng này cũng trình bày bằng nhân duyên, duyên khởi mà thôi. Nội dung trong Bát Nhã cũng trình bày bằng duyên khởi. Từ các nhận xét phân tích sự vật do duyên sinh, do các nhân các duyên mà sinh, cho nên sự vật không có tự ngã, tự chỗ thấy sự vật không có tự ngã. Mà cái chấp thủ cái tự ngã không có, tham ái không có, sân hận không có và si mê biến mất mới đi ra khỏi khổ đau được. Đó cũng là nội dung của Bát Nhã. Trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy, nhược đắc vô ngã pháp giả, tức danh Đại Bồ Tát. Ngài định nghĩa, một vị Đại Bồ Tát là gì? Là một người biết được, hiểu được, nhập được cái thực tại, thực tướng vô ngã tướng của các pháp. Như vậy gọi là Đại Bồ Tát. Người nào hiểu được cái vô ngã đó rõ ràng thì là Đại Bồ Tát. Hay nói là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nếu như cái gì có cái tướng là đều như huyễn cả, thế có cái tướng là do cái tâm chấp thủ của mình mà nó đẻ ra cái tướng đó. Chứ cái tướng từ các pháp đều là vô tướng cả. Do cái tâm chấp thủ mà đẻ ra cái tướng, chỗ đó là huyễn hoặc mộng mị. Như con mắt bị nhậm thấy hoa đốm giữa trời, cái nhậm của tâm mình chính là cái chấp ngã tham ái. Khi mà cái nhậm đó đang còn thì thấy các pháp nó hiện ra các tướng, cái đó là huyễn hoặc. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thể có cái tướng thì tất cả đều hư vọng. Giống như cái hoa đốm giữa trời, hay là giống như hình ảnh của các nhà huyễn thuật, hình ảnh mình thấy trong khi bị nhậm mắt, hay của những nhà huyễn thuật tạo ra, hình ảnh đó là huyễn. Nhưng các nhà huyễn thuật hay dựa vào một số sự vật, và một số sự vật đó là thật đối với cuộc đời. Rồi có những hình ảnh mình thấy huyễn, nhưng những đốm xuất hiện giữa hư không đó là thật. Cũng vậy, các cái tướng mà mình thấy do cái chấp ngã mà thấy thì là huyễn. Những thực tại là nó có thật, cho nên gọi là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, hay là nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, tức là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nói như vậy để biết rằng vấn đề còn lại là vấn đề của mình, chứ không phải là vấn đề các pháp, mà vấn đề phải trở về tâm của mình. Khổ đau là do tâm lý của mình tạo ra, do tham sân si tạo ra. Vấn đề tu tập là đối mặt với tham sân si của chính mình mà đối trị nó để tẩy rửa sạch nó. Con đường tu tập là vậy. Con đường đi vào duyên khởi, con đường thứ nhất, tất cả các pháp đều là duyên khởi. Tâm lý của mình cũng là duyên khởi, và vật chất cũng duyên khởi. Tất cả mọi việc xung quanh cũng duyên khởi, đều do duyên sinh. Hiện giờ mình đang nằm trong sinh tử, ở trong sinh tử và muốn tìm đường đi ra, cho nên tất cả mình bị vướng mắc ở chỗ do cái vô minh đưa đến hành, hành đến thức, thức đến danh sắc, danh sắc đến lục nhập, lục nhập đến xúc, xúc rồi thọ, thọ đến ái, ái đến thủ, thủ đến hữu, hữu đến sinh. Mình đang ở sống tồn tại đây là đang vướng trong cái sanh lão bệnh tử. Mình đang vướng lại tất cả cái chấp thủ ái trước của mình khi các căn tiếp xúc với các trần và đau khổ. Tất nhiên tất cả hiện thực của chúng sanh trong tam giới tất cả chúng ta mong cõi đời này là đang khổ đau, và cái nỗ lực của mọi người sống là muốn tìm được thấy một cái gì dễ chịu và hạnh phúc hơn, hay giải thoát là tìm con đường đi ra khỏi khổ đau đó. Người Phật tử chúng ta phải hiểu là gốc của khổ đau là do vì chấp ngã các pháp, do tham ái các pháp, do có thủ có ái cho nên mới có sầu bi khổ não. Và từ đó mình bắt đầu tư duy về duyên khởi, phân tích về bản thân mình, phân tích về tâm lý hiểu biết và mọi sự vật xung quanh mình. Nó do các nguyện mà duyên sanh các tướng đó không thực. Từ trong cái khổ đau đó, mình nhận định ra rõ ràng tất cả khổ đau là do chỗ đó, quyết định như vậy. Và từ khi quyết định như vậy rồi, mình mới thấy được con đường, định được cái hướng, rồi dần dần từng bước đi ra khỏi khổ đau của mình. Từ cái khổ tư duy về duyên khởi như vậy, biết rằng tất cả khổ đau là vì chấp ngã. Bất cứ mọi nỗi khổ đau của mình nhìn cho sâu xa thì thâm đế của nó là đều do chấp ngã cả. Nó buồn ưu tư bởi vì nghĩ đến mình quá nhiều là đều chấp ngã rồi. Mình biết gốc đó rồi, và từ đó con đường để đi ra là phải loại trừ tất cả cái chấp ngã đó. Thì từ đó lòng tin khởi lên về giáo lý duyên khởi, giáo lý vô ngã, gọi là tín sinh, là bước đi đầu tiên là phải tin. Từ cái khổ đau hiện tại, khổ đau bắt đầu tư duy về giáo lý duyên khởi, giáo lý vô ngã, gọi là tín sinh. Và từ tín sinh là lòng tin Phật sinh, thì cái niềm hân hoan hỉ về con đường giải thoát này sinh. Khởi thì hỉ nó sinh, và từ hỉ sinh thì bắt đầu thấy khoan khoái của tâm hồn, khoan khoái của thân thể, nó bắt đầu xuất hiện khinh an. Khinh an sinh, và từ các khinh an đó mình vẫn tiếp tục an trú trong niềm tin về giáo lý giải thoát, về giáo lý duyên khởi và giáo lý vô ngã. Rồi định nó sinh, và định nó bắt đầu sinh sẽ có những cảm giác hạnh phúc cao hơn nhiều so với tất cả cái gì do vật chất đem lại. Định sinh thì từ định sinh thì xả sinh, xả ở chỗ đó mới hoàn toàn giải thoát. Ở ngay cái tâm lý xả là không vướng mắc vào cái vui, cái buồn, cái lạc, cái hỉ, không vướng mắc vào khổ đau hay hạnh phúc, không còn vướng mắc vào cái cảm thọ đó nữa, thì bắt đầu ly tham khởi, hoàn toàn rời khỏi lòng tham, tất cả các tướng, tất cả mọi hiện hữu, và từ đó giải thoát sanh. Giải thoát sanh trong cái tâm lý giải thoát đó, một cái trí tuệ xuất hiện. Trí tuệ biết rằng mình đã giải thoát. Trí tuệ này thể nhập vào thực tại vô ngã và là giải thoát cuối cùng. Đó là lộ trình mà mình phải thiết lập, là lòng tin vào giáo lý duyên khởi và lòng tin vào giáo lý vô ngã. Đây là hết băng số 4 của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, do Trí Lạc siêu tập và đọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, và cầu nguyện cho Thầy Tổ Hòa Thượng Linh Sơn, Thượng Huyền Hạ Vi, Tứ Đại Điều Hòa, Pháp Thể Thiên An. Cầu nguyện cho ngôi Tam Bảo được trường tồn, và tất cả pháp giới chúng sinh đồng hành Phật Đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.